con dữ lắm, không được, anh làm nặng nó không được, anh cho nó khổ đi, anh cho nó đói, anh cho nó đi xin ăn, nó sợ mất mặt. Còn Thượng Đế không dám cho nó đi xin ăn, dám cho nó hút xì kê để nó thức tâm, mình dám không? Anh dám hút xì kê cho con hút xì kê một ngày nào tôi thấy nó ốm đi, nó đừng mập, nó ốm đi rồi nó chán, nó bỏ nó đi đâu, anh dám làm gì đó? Ông kia ông sáng suốt hơn, ông dám làm. Ông ta làm được chứ mình làm được. Cho nên nhiều người tu con của tôi đó, khó vậy. Cho nên bác sĩ không được nhiều thì bệnh như giả. Thương vợ quá chết là bậy, vợ chết bác sĩ không được, quá thương vợ không được. Thấy không? Cho nên mình không có nên trách là sao cha có cha tu mà con luật nó phải vậy. Thấy không? Để cái đời vậy, để cái hoàn cảnh là ân sư của nó độ cho nó, chứ mình không độ cho nó. Hoàn cảnh nó đau khổ rồi, nó cũng như cái gì bích này bây giờ nó càng ngày càng lớn tuổi rồi, dễ thay rồi. Mình làm gì không phải. Thấy không? Đáng năng rồi. Mình thương những người mà là quý yêu mình và người ta đau khổ vì mình. Rồi bây giờ mình nghĩ anh chạy trường cho rồi không có, không thành đạo tôi cũng là anh chạy trường là tâm đôi môn tôi. Rồi cái tuổi nó tới cái nó nhắc lên. Nó càng ăn năn hơn nữa, nó càng tu. Chứ một cha một cái anh nó làm sao mà độ gì? Cha được nói từ lâu rồi, nó đâu chịu tu. Phải không? Giờ mình là biết con mình rồi. Phải không? Nó không chịu tu. Mà bây giờ ngày nay nghĩa là ai dạy biết tu. Xã hội vậy. Phải không? Nghịch cảnh vậy. Đó là ân sư đó.
Thầy cái cô nào nói thì cứng đầu cứng cổ, mấy anh chay là gì vậy?
Đó. Mà nói bậy nói bạ, mà nói bậy nói bạ. Nhưng cha, ông cha cách nghĩa cách triệu lần, không biết dùng gì mà còn cãi lại đấy chứ.
À, cho nên cha độ con không được đâu. Ba thương mẹ dạy con tu, chỉ tu mà thầm tu, gỡ kia sang thanh tịnh cho nó. Rồi mà ngày nào nó ngộ, nó đi tu cho mình không sao. Chịu phép. Tôi nói thiệt các bạn, không có khả năng nào mà giúp cho vợ con tu đâu. Tự mình tu đi rồi còn lần lần ảnh hưởng.
Còn cái tu đó là cái đại phước của mình.
Ừ. Nó, của nó, nó phải định. Chứ mình buộc nó tu là nó càng xa mình sớm. Khó lắm là
càng buộc.
Đừng tưởng mình đi tu còn nhỏ, nó tu từ nhỏ, chắc lớn nó cũng không, là lớn nó còn hùng hơn từ nhỏ nữa.
Một tiếp là tu từ nhỏ, nó có lâu gì, nó sợ bệnh, nó thiền ha. Nó thiền, nó thiền, thấy sức ra rõ ràng ha. Xuống lầu đi chơi, đi lên rồi rõ ràng. Hả? Nó nói công chuyện với lầu cũng rõ ràng.
Nhưng mà lớn rồi đi học cái vô trường đó, lạc vô trường đời, đọc những sách tình dục rồi nó không được. Ông đã thét sớm rồi để tôi thét coi sao.
Nó nói vậy. Có con ý kiến vững vàng của nó nhé. Ông đã thử về đời rồi mà ông kêu tôi tu, chứ tôi bỏ những tình như này.
Tôi với tình này. Lấy chồng rồi mới nói chuyện tu, không có chồng nữa tu. À, nhưng cái ý đó thì tôi đâu có ngu dạy nghe lời ông.
Rồi, tới bây giờ anh mới nói ra. Trời ơi, sao bây giờ có chồng nói gì nó không nghe hết á.
Thế nên cho nó con liệu chứ. Ba đâu có quyền. Nhiệm vụ của ba hết rồi.
Thế không?
Nên bây giờ con có hỏi tới ba chỉ kêu con tha thứ và thương yêu. Chứ ba không có kêu con bỏ chồng. Không có quyền. Hiểu chưa? Chỉ có quyền nói là con phải tha thứ và thương yêu thì chồng con nó sẽ tốt. Có gì đâu mà phải lo. Thế không? Chứ còn nói cái chuyện này phải bỏ chồng là cha không có quyền làm điều đó.
Thầy con đọc kinh nghiệm ngày ngục tu ký vợ thì sao?
Tội phước sao?
Thì theo tội phước mà được đầu thai vào một gia đình nào đó thì con nghĩ cái người cha đã tu thì tất nhiên là thượng đế cái con sinh ra thì trong gia đình chắc là con không phải có tu có căn cơ gì mới vô được gia đình, có người cha là tu hành chứ.
Nếu như người ta nói là người tu thì luân hồi trở lại mới ở trong cái nhà gia đình có phước đức đủ ăn đủ mặc để mà tu đi lên, nhưng tiếp tục tu đi lên, nhưng mà có nhiều người nó xuống đây đi còn bị đọa xa đọa mà không hồi con mình. Nó xuống đây rồi cái nó xa đọa luôn. nó đâu có tu đi lên được, nó không tu đi nó bị sa đọa luôn đó, rồi nó mới tách rời cha nó, thời gian sau nó ngộ rồi đạo Phật, thấy không? Cho nên nó xuống là xuống trong lúc nó còn trẻ, nó không phải là phải nhịn đói thì bằng ông sách mà phải tu. Là tìm kiếm nó có làm tu phước tu thiện đó, nó được trở lại để học điều thiện cái mình chưa tu gì vô duy được. Cũng như nó khác, cái duy khi nó tắt, vì đạo rồi. Bước vào vô vi là đạo rồi, dứt khoát, không có lôi thôi nữa. Thì con đường đường nào khác xa, nó khác xa với những cái tu khác. Cái tu thiền đạo pháp rồi, nó là một đạo sĩ rồi, nó phải cần thiết. Và thầy vương bồ dũng chí và quyết định mọi sự việc thì không cần tương lai cho chúng ta.
Thầy thấy cái câu hỏi của cô, vậy thầy hôm nay con đến đây có thấy một cái điều là con buồn. Con thấy ví dụ mang mấy con tôm này, tôi đến hồng đập đầu thấy đau lòng.
Cái đó là cái lòng từ bi của anh nên đang học cái từ bi. Nhưng mà mình người thiền tu mà mình có ăn nó là mình cầu xin nó liền mừng. Ngược lại mình thấy nó mừng. Còn nó bây giờ mình thấy những người mà đập đầu đó, mình thấy mình thương hại. Nhưng mà tại sao mình biết thương hại thân mình? Cho mình phải thương hại thân mình mở rộng ra để mình cứu độ. Thấy không? Cho nên nhiều người biết thương người ta mà không biết thương mình. Thấy chưa? Cho nên cái đó là cái học cái về cái lòng từ bi của người tu thì luôn luôn thấy cảm động. Nhưng mà anh chưa phóng được tia sáng thanh tịnh và đàm thoại với con tôm mà nó sẽ nói chuyện tội ác quá trình của nó. Và nó cũng mong được tiến hóa. Nó mong được tiến hóa. Mà chúng ta người thiền mà rủi có dịp ăn nó rồi chúng ta cầu siêu cho nó, thì nó được đại phước hơn những người ăn mặc như thế nào. Thấy không? Nhưng mà người tu không nên mang nghiệp sát quá nhiều. Cái đó là lỡ đi đến đây để tận độ thôi, chứ không phải là đòi hỏi cái việc đó, mà để thọ hưởng sự sướng sướng.
Vậy thầy có cái vấn đề đó, thầy có nói với Dũng là thầy không thế nào thầy đòi hỏi mình phải mua những con vật còn sống để về đây mà giết nó hết.
Đấy rồi.
Nhưng thầy có nói rằng ăn chay cũng chất bổ, người ta ăn chay cũng chất bổ, sở dĩ là thầy ý nghĩ như vậy là người ăn chay cũng biết cách ăn chay. Chứ không phải là thầy nói là phải ăn mặc
bổ. Không phải.
Mà có thấy rằng khi mình tu, thì mình cái đức hạnh từ bi, mình thấy con vật nó sống rồi, mình đặt đầu nó. Nên là không nữa. Tuy được biết là mình như thầy có khả năng để thay đổi, giúp nó. Còn những cái đại nghiệp của con đây rồi, trong cái bước đường tu, thì chưa có khả năng đó. Thì con thấy anh em nên bớt cái sự sát sạc đi.
Cái đó quý lắm. Cho nên phải giữ cái đó. Nhưng mà theo tôi cho biết sao, con thú nó bị cái tội và nó phải thả. Và nó thọ cái nghiệp sát để nó tiến hóa đúng được như vậy. Vì chứ có nhiều con gà cũng phải 5 ký con gà, 10 ký con gà, con heo cũng phải 5, 10 ký, 20 ký con heo. Tùy theo cái tội trạng của chính nó. Cho nó không phải vừa. Nhưng mà nó thiếu hạnh hy sinh, ngày nay nó phải hy sinh để tiến hóa. Nhưng mà người tu không khuyến khích về việc sát sanh. À, phải dùng cái từ bi độ mình và độ người khác. Như anh nói là đúng. Cho nên không nên tạo cái nghiệp sát. Nhưng mà lỡ có ăn nó thì phải cầu xin cho chính nó. Thì nó được đại phước hơn. Thay vì nó trước sau nó cũng bị, nhưng mà bị nó cái chỗ kia mà không ai cứu độ nó. Không ai biết tu học và không có ai cứu độ nó. Cho nên con thú, con bò là cũng phải hy sinh. Thịt nó phải nuôi dưỡng chúng sanh. Cho nên nó cũng là một đạo lớn cho phải tập đại hạnh hy sinh. Mà chúng ta học ăn nó mà phải biết hy sinh như nó, mà học được bản chất cao quý mà của Thượng Đế đã quy định cho nó thức hồn để trở về làm lại con người. Con tôm cũng trở lại con người. Con chó cũng trở lại con người. Con bò cũng trở lại con người. sau này các bạn sẽ đặt cái khu luân hồi chu kỳ hiểu rõ hơn. Chúng ta không có chắc ở trong đó, nhưng mà chúng ta cứ nghĩ rằng phải độ tạm độ chúng sanh thì cái việc ăn đó không phải ăn mà việc làm, và chúng ta không có chủ trương sao.
Thưa vậy thầy có nghĩa là người tu cũng có chủ trương sát, nhưng mà khi mình mua nó thì là mình cứ thầy mình có cái ý định là
có ý định, nhưng mà nếu mà nó không ở, nó ở trong cái trường đó không tay này cũng tay kia chứ cả một cái xứ cũng chưa có ai biết.
Thì vậy thầy mình biết vậy, nhưng mà mình tu mình đâu có nợ mình
thì nó khó rồi. Thầy không có nợ như nó, không có nợ như nó, đó là đúng. Người mới tu cũng không có nợ nắm dao mà đập một cô vật đang sống. Trên những bất sắc sanh, còn những người tu thiền về vô vi làm những điều đó phải tận dụng phần điểm của mình và chịu gánh vác trách nhiệm, chứ không phải là đập nó rồi mình hết tội đâu. Mình biết là mình mang nghiệp của nó và mình phải có trách nhiệm giải nghiệp cho chính nó, phải càng tu trì nhiều hơn, lỡ làm điều đó
mình giải nghiệp cho nó thì mình làm ra. Mình niệm Phật để điểm đầu cho nó hay là mình làm
ra? Mình niệm Phật để đem nó đi, bởi vì mình ăn nó trong tình thương và bạn thấy nó là mình. Vì sau khi hy sinh là người đã ăn năn rồi, mình cầu ơn trên tha tội cho con bạn nào được sớm luân hồi trở lại kiếp con. Đó là mình đặt Nam Mô Bát Nhã Ma Lăng độ cho nó.
Thế là mình làm nhà hàng ăn thì mình có việc Nam Mô Bát Nhã Ma Lăng Bát Nhã độ cho các thứ thu vật mà nó đã đặt tin để đi ra để mình sinh sống.
Cái đó phải có hết, phải có hết.
Những cách mình làm như thế nào để tốt nhất?
Chắc nghĩa là mình phải, mình biết rằng cái nghiệp của nó thì đương nhiên phải vô những cái chỗ đó để nó tiến hóa, và mình với chân tâm của mình phải cầu nguyện trên tất cả vạn vật thay bình. Trong thâm tâm mình đêm nào cũng lo tu luyện và sám hối những chuyện sai lầm vì tư lợi đó, để thức tâm. Cho nên khi đồng tiền mình kiếm được, mình không có xa hoa nữa, mình thấy đây là sự trao đổi một cái nghiệp duyên tiến hóa của vạn linh, và mình làm trong đó là cũng có cái nhiệm vụ. Chứ có người làm được và người không làm được, nhưng mà cái thức hồn của mình nghĩa là nguyện để xong cái nhiệm vụ này và tôi dứt bỏ cái nghiệp sát này, và để tôi tiến qua lần nữa tôi xin cầu xin gánh vác những cái tội trạng mà tôi đã làm, và cầu xin Thượng Đế về trên chư vị thanh thần độ những con thú đó, những anh em đó, chứ không phải là con thú, anh em đó, và được sống tiến hóa trở lại. Thế là trong restaurant cũng vậy, thịt bò thịt heo thì chắc nó cũng còn ở trong restaurant làm gì. Mình không đi sang thân tận có thể nói chuyện với nó hơn. Thế là cái tiền kiếp nó là cái gì? Nó lưu manh, nó giết người không gôn tay. Cho nên ngày nay nó phải đành xuống lạc con bò, phải keo xe, phải khổ cực. Mà con bò thịt thì phải chờ, nghĩa là ngày đêm lo sợ mà chờ ngày người ta giết. Mà đành phải chịu chấp nhận cái hoàn cảnh này để tiêu qua và rút ngắn cái tội, để rút ngắn cái tội của chính nó.
Lúc còn sống, lúc nó còn sống, nó không biết là nó sẽ bị
đâu biết chứ, nó khóc chứ.
Dù con bò đấy đến
cái đứa vô cái abattoir là nó có sơ lụy hết.
Nó biết quê con.
Anh Louis đi vô abattoir, anh ngồi nói chuyện với nó quá. Anh ngồi này, anh định bên nó coi, anh cứ dịch nói tiếng như người ta. Để coi một cách nó cảm động. Nó khóc ấy, con bò nó khóc ấy. Anh nuôi con chó thôi. Rồi bây giờ anh bỏ căn nhà này, anh đi vì hoàn cảnh làm ăn không được. Bây giờ tao bỏ mày, ai nuôi tao không biết, anh nói vậy thôi. Không mấy ngày, mấy đêm nó không ăn. Khổ
tình trạng này ở đâu mà chứng nghiệm rõ ràng như vậy. Ở Việt Nam, nhiều người muốn vượt kiếm sang qua thương môn thân, thỏ kể nói chuyện môn thân không. Bà chó bà tám nó đi, chó nó biết. Không có gì, không muốn ăn nữa, không ăn nữa.
Linh cả.
Không có người nữa.
Thì sao nó chế giảm?
Mà sau nó là đưa xuống ông Hùng em thì tôi nuôi sức kỹ.
Yeah.
Và đem gửi cho ông em luôn còn kỹ hơn nữa. Nhưng mà tại vì nó không thấy đường nó rớt xuống
dạ, dạ.
Dạ quá.
Và thầy vậy trong mấy con chim con chóc vậy thì nó có một cái linh hồn hoàn toàn hay chỉ là một cái mảnh nó
không? Một linh hồn, cái mảnh nó
đó. Đây con chim nhỏ cũng
vậy. Con chim nó là một vị như là thiền sư. Một vị thiền sư nói đạo hay lắm, đâu phải tầm thường.
Như con chim sẻ như vậy nó
là nhiều vị người ta mời xuống đây đi giảng. Con chim trên trời là những vị thiền sư.
Không, những chim mình thấy ở đây phải thành những con chim mình thấy.
Nó không được nhẹ vậy.
Đó là một linh hồn thì sao
vậy? Một linh hồn.
Dù là nó nhỏ.
Nó nhỏ, cũng những người bây giờ anh thử là anh chưa có bữa có cơ hội mà người ta nuôi chim yến, anh đứng nghe cái tiếng kêu của chim yến là anh thấy thoải mái lắm. Cái thuyết giảng về nguyên lý của Phật âm hay lắm. Chứ không phải tầm thường đâu.
Và thầy bảo như là những con sâu cái kiến hay là những con đó là những linh hồn tan rã hay
không? Khổ. Khổ. Không nên đi tới những người đó nữa. Cho nên chúng ta cũng ở nhiều kiếp, con thú, con này, con nọ. Rồi một ngày nào mà các bạn đã đạo rồi, nhiều khi còn thiếu sót trở lại làm con thú cũng phải làm, mà để ảnh hưởng cho những con thú. Chứ đâu có phải là ông Phật rồi, ông phải làm những cái chỗ đó để ảnh hưởng, làm sao con thú có dịp tu. Chim cũng có dịp tu, chuột cũng có dịp tu. Các loại thú trên chó, con ma trên rừng, con cọp đều có tu. Con thú tu, không phải là con người tu. Còn con thú tu nữa.
Thầy thành vật những con thú đó làm cái linh mà bị linh căn xuống cái thân con thú đó để mà độ những con thú khác làm
cho sao độ thú khác. Bởi vì ta không tới giai đoạn đó nhưng mà ta sơ sẩy một cái chuyện gì đó thì ta phải đành ra rừng để tiếp tục tu. Đó là đại nguyện họ chán cái cảnh này, họ muốn đi ra rừng tu thì một ngày nào đó họ đi làm con nai như chi ăn uống nước đi, ăn đồ thanh nhẹ thôi để qua ngày. Nhiều trái nai trên đầu hào khá nhiều hiện từ có hết chứ.
Thì đó tức là cái về con nai đó nó là lập thêm cái hành gì đó nó đang.
Cho nên tôi thấy tôi cần cái gì cái cuốn nội dung này thôi, một cái được đặt cho nó rõ vậy thôi, rõ lắm. Như tôi đã nói hết thảy trong băng rồi, nhưng mà nhiều người nó nghe phớt qua là nó không có nhớ. Tôi đã nói là chúng ta là một tội hồn chưa hoàn tất, chứ đừng nói là chúng ta là hết tội. Đừng trong chúng ta là hết tội, một tội hồn chưa hoàn tất. Không lo tu mà như sao?
Yeah, về cái chuyện con mà là qua cái cục môn quan thành ra là đó cũng là một cái phương tiện mà ơn trên cứu rỗi cho con để nhờ đó quyết tâm đi tới. Chứ còn nếu mà hôm qua bị môn quan không biết sợ,
không biết sợ,
không biết sợ, không biết sợ thì cứ tưởng rằng là mình cứ sống tay tay vậy thôi. Nhưng mà cái lúc mà qua bị môn quan thành ra là con mới biết sợ, không biết cái tội hồn là gì và cái sự giam giữ tội hồn nó là làm sao. Lúc nào như là mình bị đóng nằm ở trong tủ két, sợ vô cùng, sợ vô cùng, chết thì không chết được, cái biết nó vẫn còn đó, mà như mình lúc nào như bị chôn sống, như bị chôn sống mà lòi cái đầu lên, hoặc là như bị nằm ở trong cái tủ sắt, mà không làm sao mà chết được, cái biết nó vẫn còn đó, cái sự sợ hãi nó vô cùng. Chính nhờ cái sự sợ hãi đó cho nên mình thấy lúc mà con có lầm lỗi cái gì, hoặc là chán nản đến đường tu, hoặc là mình nói là tại sao mình tu này mà mình không thấy gì cả, mình tự nhiên là nhớ lại cái cảnh, cảnh gì chung sống hay là cái cảnh gì nằm ở trong cái chùa bảo sắc, hay là nằm trong cái hòn gỗ mà bị chung sống, cứ nhớ đến cái đó thì sợ hãi là lo tu. Thành ra nó cũng là một phương tiện mà ơn trên dùng đến để mà độ cho những người đầu bò đầu bướu là vậy, con tội lỗi nhiều nhờ vậy mà tinh tấn được. Cho nên là ơn trên khi mà vào thiền cũng là ơn trên dìu dắt những người đệ tử nhiều bằng nhiều cách, người này bằng cách này, người kia bằng cách kia, người nọ bằng cách nọ, để cho các đệ tử tinh tấn.
Thưa thầy, nhưng mà cái câu yêu vừa nói vừa rồi đó, con lại nghe ở trong cái gì mà Đức Thiên Tôn này dạy cho Đức Phật Tế Công với lại dân sinh đấy này, thì Đức Thiên Tôn này lại nói rằng thì là phải có gan, thì gan lớn thì đạo mới hành, mà gan nhỏ thì thành tựu nhỏ, mà không có gan thì đạo chẳng thành. Thế là so với cái anh nhiều vừa nói thì thầy cách nghĩa thì con
thì anh không có gan làm sao mà anh qua quỷ môn quan được, chỗ đó là chỗ trói chết. Mà trước khi anh có gan là anh bắt đầu từ cái cảnh đời sung sướng mà anh đi tìm con đường đi tu, là gan để đi tới chỗ giải nghiệp. Nhưng mà đi nửa chừng mà không chịu tiếp tục giải là nghiệp nó tràn cả lòng lại, thấy chưa? Còn nghiệp vợ con mà nếu mà không quyết tâm thực hành là sẽ bị trở lại trong nhớ mắt. Thì gan là gan đó, người ta tu rồi nói tới tu mà ai mà thèm. Nói em ta đi nghe đậm ta chơi sướng hơn tu, ai mà thèm. Nhưng mà mình gan là gan chỗ đó. Và mình thấy cái ngày nay mình vô vi được đại phước, tôi trước đi tu không được, nhưng bây giờ biết mọi khía cạnh mà phê được mọi khía cạnh, tìm chiều sâu của đạo pháp, lòng tin của các bạn sẽ vô tận và đi mãi mãi, đó là gan. Không có con đường nào đi hơn nữa hết. Gan ở chỗ đâu? Mà mình gan là gan chỗ nào? Gan phá chuyên môn để đi lên, chứ mình không phải là bơ vơ như Tế Công phá chuyên môn mà để đi đánh lệ. Chứ còn họ chờ những vị đó giáng lâm rồi họ mới đánh lệ, vì thế nhiều. Còn đây là mình chỉ sức dùng trung tiên bỏ đầu mà tự tu và tự giải thoát, biết mình đến đây, mình biết cái giáng sinh và mình biết cái trở về đó, rồi đạt được cái ý chí vững bền dũng chí mà để đi lên trên con đường giải thoát. Chứ mình không phải là không nghe. Cho nên mỗi khi tu cái pháp này đó, cái hoàn cảnh nó biến chuyển, từ hoàn cảnh này tới hoàn cảnh nọ, rồi cứ biến chuyển mãi mãi, rồi nó làm cho mình thích học. Mà phải dùng cái ý chí anh em đó, dung côn đó, không sợ, nhất định tôi phải đi tới nào, hết sợ. Tôi nghe đi mà nó qua cái quỷ môn quan, rồi bây giờ anh liền trở lại quỷ môn quan, sợ sợ như kỳ trước sách, không có điên giải nữa. Nhưng bây giờ lỡ đi là cứ việc đi luôn à, cũng như quấn cờ bạc rồi một cú một cho nó thua hết lá đi, đi tới nữa rồi nó hồi sinh lại, thấy chưa? Không sợ. Cho nên mình có cái dũng chí. Cho nhiều người nó nói cái đạo này là tà đạo vô khôn này cái kia nó, tà đạo không phải tà đạo đâu, nó là chân thức, không còn sợ sệt bất cứ những sự hăm dọa kia, bất cứ những cái chuyện gì xảy ra. Nên sợ nhất là mất sự thanh tịnh của chính ông. Cho nên cứ biết tu thiền để đạt được sự thanh tịnh là nó sẽ có sản xuất.
Còn thế này, còn câu này con cũng không hiểu nữa là Đức Tế Công ngài ngài giảng cho dân sinh một cái câu như thế này là con hãy vứt hết những chuyện lo buồn đi, vứt còn cái túi con đeo sau lưng và cả cái thân xác này con cũng ném đại vào trong không trung thì con sẽ thành đạo.
Đó là cái ông điểm một điểm cho duyên sinh tránh sự mê chấp, tự phá mê chấp thì nó trở về không. chúng ta người thế gian còn so đo lý luận này lý luận kia lý luận nọ còn trong mê chấp. Còn nếu những người mà nó phá mê chấp rồi thì nó bất khả luận bàn và không có lời nói nữa,
tức là ném hết bỏ
ném hết sự không làm chứng gì. Nghe nói chuyện với tôi một hồi anh thấy tôi không còn. Nếu tôi còn cái gì là tôi chấp những lời nói của anh rồi. Không. Nhưng mà tôi lại có nhiệm vụ giải thông anh. Giải thông cho anh và anh cảm thấy thông. Thì anh thấy rằng tôi phải ở trong không hơn là cái không tôi muốn nói. Tôi mới nói được. Anh thấy chưa? Thì lúc đó anh mới thấy. Thế này học đạo mình phải nắm được cái không của quyền vi. Thì mới thấy trình độ của mình nó khác. Cho nên nhiều người nghe tôi nói với trình độ chưa mở rồi bây giờ nó suy nghĩ thôi để mai hỏi ông Tám cái khác nữa, hay là một tấn công ông Tám sơ ở chỗ này mình tấn công chỗ này, nhưng mà rồi tới với ông là ông vẫn tròn đầy. Tại sao người ta có cái hơn của mình nhiều, thấy không? Mình mới thức tới đó thôi. Nhưng người ta đã khổ nhiều hơn mình nhiều lắm. Cho không phải ta sư. Và không có thể đặt điều nó dốc được đâu. Chỉ nói trời đặt điều nó dốc sao được. Tiếng đặt điều nó dốc làm sao tâm hồn họ cảm thông. Một chút vậy là biết rồi. Họ nghe qua tâm hồn họ tự cảm thông. Tự thức. Và đặt đại nguyện trong thâm tâm của chính họ.
Còn thưa thầy, còn cái này con cũng không hiểu nữa là Đức Thế Công này nói với lại Dương Sinh rằng thì là cái người mà tu theo đại thừa thì là mắt nhìn không ghi, tai nghe không viết chép, thì tức là nghĩa sao?
Thế không cũng là mê chấp. Bây giờ anh dòm thấy chơi xăm băng anh mê làm đẹp quá, anh đây chưa? Anh đã ghi rồi. Rồi anh nghe cho nó thấy khó chịu rồi. Cha này nói ngu quá. Cái đó là động rồi. Anh thấy chưa? Anh làm sao anh thấy cái không của anh ấy, chứ đừng có thấy. Thấy cái ngu của chính anh thì anh mới giải cái ngu ra. Anh mới đạt cái không. Anh thấy chưa? Thật là nghe mà chẳng nghe. Vì mình đang lo. Trở về không không mà có. Thì mình nghe chuyện đời để làm gì? Mà ngó cũng chẳng ghi. Chuyện đó nó thường tình đến rồi nó đi. Những nơi chuyện hiện diện trước mắt của anh là nó đến rồi nó đi, anh ghi làm gì? Chà, cho nên không vọng động. Nghe những lời của Thiên Tôn mà thực thi như vậy là không vọng động. Mà muốn có cái đó phải làm sao? Tập trung thanh niệm. Nhiều người nói rồi, tôi ngó một ông kêu tôi đừng ghi là ông này nói dâm, nó còn chê Thiên Tôn nói vậy. Tôi nghe mà ông ấy kêu tôi đừng nhớ, ông nói vậy nữa. Thế chứ ông dạy tôi làm gì? Thấy chưa? Nhưng mà cái của ông dạy là ông dạy trong sự tiến hóa của chân thức. Chứ ông không dạy cái chuyện sở tại của lục căn. Chứ người không có trình độ đâu, không biết Thiền Tông nói gì, nói cha đi nói nghịch. Ha. Nhưng mà chừng nào anh sơ hồn rồi anh làm phát tuân thét rồi. Anh nghe lời Thiền Tông cũng như không nghe. Vì lời Ngài là phương tiện cho anh đi mà thôi. Mà anh không có phạm pháp thì anh đâu có xài cái lời của Ngài làm gì. Chừng nào anh là người phạm pháp là anh thấy cái lời đó mới phương pháp. Còn anh là người thuận thiên và không có nghịch thiên là anh không phải là người phạm pháp. Thì những cái đó không cần thiết cho anh mà rất cần thiết cho người tu bất chấp, tu mà không đàng hoàng, rất cần thiết. Và những người đó nghe qua rất sợ hãi và anh đang không khai. Còn nếu anh không phải là người phạm pháp thì anh nghe đó cũng như không nghe, trình độ khác rồi, nghe chưa? Cho nên chúng ta tu về điển nó mới hiểu lẽ như vậy được. Mà người không biết về điển giới và nói thiền rồi này kia kia nọ, uống nước hay làm gì rất hoặc trong sạch của người thiện. Còn anh thoát ra cái sức hút của ngũ hành trong cơ thể của anh và thoát khỏi sức hút của hồng trần, trên trụ về trong thanh nhớ điển quang, thì lúc đó anh mới hiểu được cái nguyên lý mê chấp. Nên cái đường đi nó rất dài, nhưng mà hỏi cho bây giờ dài quá làm sao tôi đi, mà phải chi kỳ chi. Tôi đã có pháp trước kia tôi chưa hiểu, ngày nay tôi hiểu tôi nhiều hơn, tôi thấy sự sai lầm của chính tôi nhiều hơn, và tôi thấy miệng tôi không tốt và tâm tôi không hay, tôi thấy rõ ràng như vậy thì tôi đã đến và tôi sẽ tiếp tục đi. Ngày kia tôi sẽ đạt việc gì chỉ trì kỳ chí, cho nên phải kiên tâm mãi mãi truy luyện nó mới thành đạo. Chứ còn nếu tôi tu về ngon rồi, bây giờ về trên xuống gán chức cho tôi là Phật là tôi số một rồi, cái đó là bị đọa. Chứ không bao giờ tôi chấp nhận những cái gì mà của Thượng Đế, cô Kim ở Việt Nam giáng lâm nói được tao cho mày là Phật sống tại thế. Tôi không nói trước mặt Ngài còn thâu anh, không có nhận lễ gì hết, không có lãnh chức gì hết. Tôi là một thằng ngu tu tại thế thôi, chỉ biết có bao nhiêu đó thôi. Thì mọi người các bạn cũng hiểu mình là thằng ngu tu tại thế sẽ ráng tu đi. Sau này ai có phong chức cũng không làm. Đừng làm thay mà khổ cái thân. Cho nên anh làm một việc gì mà anh chú ý toàn thân toàn trí, anh chú ý cái việc đó là anh quán thông việc đó đi không? Tại sao tôi trong chùa ta mới học cái pháp quán thông? Là cái bậc chú ý không đổi giờ, tâm lúc nào cũng niệm tịnh và chú ý quán thông. Trì kỳ trí thì anh dồn cái giấc tường như không có. Thành ra trong lúc anh dồn giấc tường như không có là chả có anh tại thế rồi. Thì anh là người số không cái gì. Cho nên cái pháp nào cũng là hay, nhưng mà hành giả trung tâm hay là không? À, nếu không trung tâm không bao giờ đảm bảo. Trung tâm hướng về hư không đại định thì mới dẹp bỏ được chủ kiến tại thế. Chủ kiến là tôi thấy cái này tôi cho là tốt, mà anh kia cho xấu nhưng mà tôi cãi là tốt. Cái này tôi cho cái này là hay. Đó là cái chủ kiến. Chủ kiến phải giết luôn, không còn, ta mới mở được cái thức quả đó. Nếu anh còn chủ kiến là anh phải có chủ nghĩa, rồi đi vào cái sự sạch. Anh hiểu chỗ đó chưa? Không còn chủ kiến là lúc nào anh cũng thanh tịnh và hòa đồng.
Cái câu anh biết hỏi thầy đó, thì có một cái dịp mà tôi đi dạy học đó, tôi sống chung với lại những anh nào bên Thiên Cư Giáo đó, thì là mấy cái vị chủng sinh ở tu đó, họ cũng luyện cái tâm ghê lắm, tức là tất cả những cái gì mà sai quấy hay là những cái gì đau đớn đến cho họ đó, thì họ cảm nhận và họ nghĩ ở trong thân tâm họ tu rằng tất cả những cái đau khổ này con xin dâng lên đấng tối cao và con chấp nhận. Họ luôn luôn như vậy, tâm lúc nào luôn luôn như vậy. Thứ cái gì đau khổ hay là cái gì mà họ làm thái quế thì họ sám hối, họ dâng cái đau khổ đó lên cho đấng tối cao, họ chấp nhận.
Thầy có thấy các tôn giáo khác, mọi tôn giáo nào bất tin rất là vững mạnh, nhưng mà có một điều rằng họ không có chịu cái là gọi là hòa đồng với tất cả những giáo phái khác. Họ nói họ là nhất thôi vậy, những cái người mà họ vẫn đức tin mạnh như vậy thì cái linh hồn nó sẽ được tiến hóa không hay là cũng vậy?
Họ cái đức tin mà phá chấp về trên linh chính, đức tin mà còn cố chấp thì họ đâu có thấy Thượng Đế và đâu có thấy Chúa. Vì chúng sanh là một, tại sao mình lại đi phổ chế? Tất cả chúng sanh là một, mà muôn nẻo sanh cũng quy về một, thì các đạo pháp cũng quy về một. Thức nó mở ra Khổ thức còn chấp nên tôi là thứ sạch không chơi với thứ dơ. Cái đó là sức đà sống trong eo hẹp thôi. Không thiên thiện. Cho nên những người tu bên Thiên Chúa Giáo có nhiều ông cha ta lệ chấp. Ông không cần biết anh là đạo gì, anh cũng tới là anh luôn luôn thương yêu anh và giúp đỡ anh tùy khả năng của nhà thờ. Không kể anh là đạo chấp, đạo chúa, nhưng mà vẫn thương anh mà thì mới cảm động lòng anh cho về với Chúa. Còn những người có tội và biết đó là tội và ăn năn xin lên với đấng Chúa Cha và chấp nhận thì cũng là quý, là lời nhắc mà thôi, nhưng mà thật sự chịu chấp nhận
thì đúng là khó.
Cái đó
là cái đó là
cái lời nói chúng ta không có phải đúng đâu. Lời nói là nó chặn rồi. Chứ cái chân thức trước rồi chuyển tới sự biến hóa của thức rồi mới sử dụng lời nói. Đi tới ba cấp nó mới ra tiếng nói là nó chặn. Còn bên trong chắc chắn không. Cho nên chúng ta tu cứ nói về đi. Khi mà anh có luồng điển ngay trên tâm chân mày của anh bọc sáng môi châu xuất hiện hàng đêm trong giờ thiền mà mới thấy anh làm điều sai quấy nó mất đi. Anh không cần nói với ai là tôi có lỗi. Tôi thấy tôi có lỗi. Tôi có lỗi thì tôi phải tu gấp triệu lần để xóa cái lỗi đó. Nguyện như vậy thì một thời gian sau nó mới sợ. Mà phải bền vững giờ phút khắc nào cũng thấy cái tội lỗi của chính mình và nguyện sẽ thay đổi. Thì cái mô ni châu bao nhiêu người không có mô ni châu thì đấy đồ điển giúp trên bồ đạo. Mà bữa nay nó tắc nghẽn mà nó làm tắc nghẽn là làm mình nặng nề bực bội. Đó là người đã làm tội rồi. Thấy mình không có lối thoát, mình cảm thấy bực bội vô cùng và mình nghĩ trong tâm rằng nhất định tôi phải dẹp cái tội này, tôi phải kiểm thảo chuyện sai lầm của chính tôi và tôi cố nguyện tu trì nhiều hơn nữa để đạt được sự thanh cao, khứ trực lối lưu sáng lưu thanh. Khi mà anh khứ được trực á, cái bóng tối từ từ nó giãn đi và cái tội anh được dẹp. Mà cái thanh nó tới về với anh là lượng từ bi của anh mở thì anh mới có nhiệm vụ làm việc đối với những người nó sẽ đến với anh và anh phải tự tâm cứu độ nó. Anh hiểu chưa nào? Cho nên cái người vô vi cứ liên liền học hỏi chứ không phải nó ngồi gì đó rồi nó không học hỏi. Nó tu thiền đã rồi về chậm chặt hai ba câu thế mà thấy nó giận hay là được những câu những người đau khổ đến với nó với một lời thanh tịnh an ủi như nó, mọi người kia thức hồn khóc hòa trước mắt nó và nó đổ cho người được tu, nó cảm thấy nó chuộc được cái tội. Thế nhá, cho nên chúng ta làm thiện không phải cho bánh là thiện, tâm chúng ta thiện không, chứ ngôn của chúng ta thiện không, xuất ngôn độ nhân cho người thức tâm và tịnh hòa. Trên nhiều khi bạn đạo nói chuyện tu hành rồi có những người thường ta nghe ta khóc thì mình sửa một phần nào của họ, sửa một phần nghiệp chướng trong tâm thức của họ, chúng ta mình cảm thấy mừng và tiếp tục độ cho họ tiến thêm. Cho nên con người bệnh yêu hèn cũng như người gì trên giường bệnh đó, nó bước xuống đất đi không nổi, bây giờ mình phải cố gắng nhiều nữa chứ không có nên nói nhiêu đó rồi bỏ nó. Cho nên tôi nói đi nói lại nhiều việc cũng bấy nhiêu đó thôi, nhưng mà tôi nói mấy chục năm rồi. Vì bệnh trầm trọng của chúng sanh nó bệnh hoài thôi. Chứ tôi phải lập gạn hy sinh hạ mình mà để nói. Chứ kỳ thật, nhiều người tu tới trình độ tôi, người ta không cần tiếp khách, mất khách.
đi đi lại lại cũng bình yên ra thôi. Họ không tiếp khách đâu. Nhưng mà trong kỳ này, chúng sanh đau khổ cần được độ. Và Thượng Đế nhờ tôi làm những điều đó tôi mới làm. Cho kỳ thật tôi không khép cửa đủ rồi. 60 tuổi làm gì nữa. Thấy không? À, bây giờ muốn thiền hay là để mai thiền?
Nhà một cái bằng này, ngày mai nói thiền.
Nghe thầy nói là cái bằng này được hay với bạn.
Dạ, em cũng thiền.
Thầy nói là...
Cái kỳ này, chị kỳ này ông Tám đi mấy tháng rồi mới về.
Năm thứ sáu gì mới về.
Sau về thì về đây rồi ta đi đường.
À, nhà hơi nghĩ không. Nếu có sức khỏe. Còn chết chặt đường là thôi. Chuyện đạo mà hay còn gì hết.
Thầy biết là thầy thầy đi, thầy thầy tại thấy lâu lâu nữa chứ thầy
duy nhất hoặc là như nói duy nhất phải bằng Đức Thích Ca khi còn tại thế.
Không biết ngày nào thế gian đã lẫm cẩm vậy như ngày nào, bởi vì chúng ta đâu có chết, cho nên Thượng Đế đâu có cho các bạn biết ngày chết và giờ chết đó, không có chuyện không cần thiết. Hiểu chưa?
Thôi thưa thầy, thì thầy tụi con thấy rằng chúng sanh còn cần cần nhiều đến sự hiện diện của thầy.
Ừ. Mà nếu mà sự hiện diện tôi có nhiều lắm rồi. Ở ngay trong tâm rất nhiều người. Nhưng mà những người đã biết tiếp đón tôi mãi mãi thì họ là tôi nha. Thành ra tôi thấy tôi ở khắp các nơi, tôi không có lo như là ngày mai có chết thì nên tôi cũng mừng. Ha? Không nghĩa là gì nữa hết. Vì tôi thấy sự hiện diện tôi có hết rồi. Ở khắp Nam Châu rồi, chẳng phải riêng ở Montreal. Nhưng mà nhóm người nhỏ rồi nó sẽ thành nhóm người lớn. Thấy không? Nên có hết rồi. Cho nên ngày nay, tới ngày nay Đức Thích Ca cũng là ở trong kiến thức của mọi người. Và chúng sanh thế gian rất đông. Không thể không có một ông Thích Ca. Không có phải là vắng sự hiện diện của Ngài, có sự hiện diện của Ngài. Sự suy khuy cũng có sự hiện diện ngay tại mặt đất. Nhưng mà chưa mở quệ không thấy thôi. Ngài ngự ở những cái dinh thự tốt là những người có lòng từ Ngài mới ngự. Còn những người thiếu lòng từ thì Ngài xa.
Thầy
thấy 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 thấy
thấy thấy thấy thấy thấy thấy thấy thấy thấy thấy thấy thấy thấy thấy thấy thấy thấy thấy thấy thấy thấy thấy thấy thấy thấy thấy thấy thấy thấy thấy thấy thấy thấy thấy thấy thấy thấy thấy thấy thấy thấy
thấy thấy thấy thấy thấy thấy thấy thấy thấy
thấy thấy thấy thấy thấy thấy thấy thấy thấy
cắt cái này đi nhỉ, cắt cái mấy cái đẹp, cắt cái bệnh thầy cũng cắt.
Mà thầy uống hết một chai đó thầy.
Thầy lại cho mày đi cho cái chứ.
Gỡ cái tầm não cỡ, gỡ cái xe ba.
Đẹp đẹp.
Sô cô la đường thiền xưa xưa không biết mở sân ban.
Thank you.
ngộ hả?
Dạ thì cái ngộ cho nó cho nó vui.
Thằng bò em bằng được rồi á.
Thầy con hiểu sao thầy có cái này con cứ thắc mắc hoài à, con hỏi thầy thì lắc mà không có hiểu thầy
ra
thầy sao số đa số cái mà tụi nhà binh như cứ mở nhà hàng mà nghĩa đi sao
à, đa số
à là
sát nghề mang gì sát cái đó cũng này trước thầy thầy hay là
nhưng mà thầy không cứ giảng kỹ thầy sẽ không có hiểu là
không để anh sẽ đón nghe cái tôi không ngồi dung trí bởi vì nghĩa là trên lý sư tử không còn là giết người không ngày nay ở trên rừng cũng vẫn hung hăng Tây Lan cũng là cái rừng này
thắng
nào
cặp
này
buồn
nhá thì hai buồn bằng buồn bánh gì thấy không buồn
rồi sau khi
thằng này anh vẫn dự rất là thoải mái quá mà không
sắp lại đâu sao
từ nào hay cho tụi con lọc luôn nào tụi con mới lọc
bây giờ đến giờ cái lão chứ hả tôi thiệt là tôi dịch không được nhưng không có đủ thì giờ thì giờ là
con hiểu rõ thêm
khi
đấu
thì
sao nó được với chị em biết chị là cái nào chị phải chị chịu cái này như vậy
không sao không
sao chị trước
dạ. Cái đó mà biết cái đó rồi thấy thú đi đầy đường thấy thú đi đầy đường cái đó chị
thấy bằng đây bằng
thấy ông tướng anh dạt là dữ đó thầy
đây bằng
trước kia là có gót tay mà thì không tu mấy người đây lên lớn ở không tu nữa còn trở lên
có theo
không tư hai chân đi bốn chân có quyền tự do
thì
nó này nghe nghe xong chứ tôi xin bạn từng lâm cái này mười sĩ không sao mà lắc nhá con vô đi
cái sân ba như này nó cũng như là cặp mấy của cái hùng hồng gia đình
đó không phải là không thấy nhạc gì ra con vô là yên
anh bằng đấy không?
Ừ, anh xí hỏi em biết được có tâm là
được lớn lắm thật mà à chứ anh không biết chứ xoay nhớ xe ấu như chụp như thằng cố không có cổ không có cái đầu
không phải chơi rượu mà tìm bế đèn đó nha nó nhẹ dài nó
để có mặt người đỏ và người xanh
thì nó sẽ thấy cực thế thôi
thì anh cái đó quay nó mới hay
làm cái này Thôi phải là thần tôi đi chứ. Anh biết mà không phải anh thấn anh biết thầy yếu.
Em có phải thấn thấn mà có con.
Thấn thầy nhỉ.
Thấn là thấn mà có con.
Bên nhà bên đây cũng rõ.
Sau cùng mình sẽ được đi học đó.
Hay.
Phan hô,
còn đủ đó anh. Còn
anh xin nhà mình biết đi hả?
Là hết nha.
Hết liền mình tú.
Giỏi có chuyện thầy hơn ngay giọng nào ấy.
Hết liền mình tú gì đâu.
Mà giờ gì đây?
Mà cái này
mặc cái gì đó bây giờ rồi. Cái này
vẫn được cái thầy.
Không có đi đâu liền đó. Chả từ khi nào có đồ ra gu. Thì tính cho tao đây cũng đồ ra gu.
Sao thế hả? Đóng cửa đúng không? Cái này báo cái điện phòng
nè. Có là ra vui trên nhà.
Có là vui lắm.
Thế thì ai nó cũng lên
đây rồi. Vậy nhưng mà
làm lấy cái nhưng mà ra vui.
Anh biết cơ làm bì quấn.
Đúng rồi. Chỉ hứa nữa. Không bắt ra vui quá anh này.
Thằng với ông yêu cái kiểu đó. Vâng. Chị Ngọc nha. Này, mấy người đó gì góc dùng sắp mát này chị Ngọc.
Mấy con nó chìm ở đây
rồi. Đây tới đây bông chìm này.
Chừng nó chìm gặp cái nó sợ.
Vẫn còn chẳng nữa.
Sạch. Không, cái này của chị em...
Cái này con làm, cái này chị còn làm ngon không chị?
Em chạy nghe hai cái người đến
đấy. Ba của chị. Chị còn làm được cái như thế này nữa.
Hi. Chứ ai đó anh nó không dám để cho mai
em biết mà
em cắt cái trò rồi mai người ta tới nữa gì anh
ngày mai sẽ lấy tiếng
xe nước bên nữa
thôi
làm muối là ngon ha
dạ dạ anh
lại lấy cái máy dép cho
anh lại để thầy đi
lúc ba đó thì
không ha để lấy nữa đó
cắt lý nào nhưng bạn quay đi quay không có anh
nói rồi học phê học đâu rồi nói học phê đâu rồi
xuống quay đến nằm đấy nằm ngon đấy
quay nhặt quay
đấy
sao quay đơn giản quay
không có cái đó hả không có cái đó không có cái đó
để diễn được cái này thì
còn hai đứa
Từ con gái nhà là bạn như thế này
hay nào anh người hay nhà người
bên kia
đây thôi rồi đấy rồi cuối cùng rồi bây giờ cắt qua bên này hai
đó đúng rồi
hết thứ này thì thứ ba luôn
thứ này thứ ba luôn thứ này thứ ba luôn thứ này thứ ba luôn thứ
Sư pha hướng dẫn rất là nhớ.
Cái đó là người thân và nhân như là đầu.
Yêu gì đó,
cái đó là
người thân biết hết.
Cái này là người múa sơ rồi.
Cái này là
người thảo sơ. Mày múa sơ rồi.
Em chờ cái vỏ đấy nha.
Chờ cái vỏ ra.
Để ra ngoài lâu quá nó lại không?
Cái này thầy thì ví dụ như cái nhà bên Brock xa rồi thầy khi mà thầy rời đi rồi cái kinh điển nó còn ở đó không thầy?
Vâng,
vẫn còn
ở thầy.
Một thời gian rồi nó hết rồi thầy.
coi thì cái người đó nó trượt qua
thế mà người đó thanh đế tuyệt nó còn ngoài cái này là chiếu ngoài
cô nó cái hành đá
trời
chưa khi ông thanh
thanh đi điện ông sơn đây là thầy đặt tăng thì thầy đến đây thoát bị thầy bị cái bụng con mèo khi thầy đến đây đi như vậy thì rồi tại sao có thể nó làm không có thầy được
hết nên là
nó có cái cái người ta ngủ hết à làm ai
chưa thừa cơ
cái thầy bệnh như vậy thì cái tôi muốn để tao mua được cái
ai đó cũng đồng đi nó chờ cơ hội
à, cũng đồng đi được
nói gì tôi hứa là nói hướng cúng cho nó giải nghiệp giải cho nó rồi nó chưa đi tiến quá nó cũng theo nó lá cái thay cái đằng đó mà
tại bây thay bây là rất bất ngờ
nó cũng như cái mồ của nó cái nhà của nó vậy à, nó khi nó phá rồi nó mới lộ diện thì từ nhắm mắt giải nên đi luôn. Dạ. Nhưng mà bà này là ra lên một kiếm chuyện lớn mà thấy xe lật xuống rồi.
Dạ, chị như thế.
Thấy rõ ràng thấy xe xuống.
Thấy đó là
xe lật xuống mà. Chị mới nhào tới đi ra một kiếm.
Mà chắc là thầy biết trước rồi.
Thì cái đó là tôi đâu có ngủ, đêm đó tôi đâu ngủ. Thường thường tôi ngồi xe tôi ngủ. Mà bữa đó là tôi cũng như tôi lá dùm chân thúng. Suốt khi xảy ra rồi tôi mới được ngủ được.
Tức là
chờ nó lên.
Thầy có cách nghĩa thì nó đi.
Giảng nó luôn. Tôi đâu có nhắm mắt.
Mình thấy bài giúp là nó làm cái bài giúp là những thiên bình thần tướng như thế cảnh tại họ không trở tay kịp thì sao vậy thầy?
Mình thấy chờ tôi tính đi về kêu cúng nó không chịu cúng. Thì sao đi về mới cúng như gì đó.
Yeah.
Nửa chừng đó. Nó không biết rồi. Nó thích rồi, nó cũng bị chết ở trong đó. Không ai lo lắng. Nó làm y như người đóng tay đại hành xe như siêu xuống như luôn. Thấy con gái lắm. Mà đâu có nhiều làm dữ như thế. Đường lỗ lớn mà làm dữ nè.
Thì lúc đó thì thầy phá lại
rồi. Lúc đó thì tôi chỉ đang ngủ thì thấy xe xuống hố rồi. Mà mình la một tiếng như là xe lật.
Thầy thấy đứa đó không có thầy đi là đại tuấn là tôi không là
xong rồi. Y 5 tuổi nữa. Nạn. Thôi. Cũng hay.
Mà hết là tuấn nó tuấn nó hết là nó có thầy cũng cài ngay lúc đó
được giảm được được đi chơi được giải nạn cũng hay thì giờ yến là cũng hay nữa
cái thầy cho thầy tất cả những sự nói đều có sự sắp đặt
qua năm 33 là khó lắm khó
lắm. Thầy tôi nhớ rồi thầy tôi nhớ năm 33 là con là một năm con vợ chết một năm con chết một năm bị thương con đã năm 35 tuổi rồi con đấy mấy năm trời trời đấy hết cái nào kia
mình cứ bầm dập năm 33 hai con đấy
năm 33 là đứa con chết thì phải tôi phải trải qua rất bao nhiêu được thầy còn cái của con thì vẫn từ tham gia từ Đà Lạt cũng xuống lên Sài Gòn rồi thầy đến tàu tôi phát chết tới mức 30 lần rồi thầy cũng thấy khoảng lên năm sau năm lần rồi thầy không hiểu là sao mà thầy có một cái xe nhà mình đi qua thì kia nó xử lý bên quân không nhỉ xe đi qua có cái cầu thầy nó sóc này mà một cái tràng kiểu liên nó bắn trước mặt con nó găm ngay trước mặt con rồi nó bảo nó đó mà đi đêm đi giết là con tiêu rồi
lúc đó ma quỷ xuất hiện lung tung á quốc gia với quốc gia thiệt
mà mày thấy con nhiều cái là con thấy là con chết trước mắt cái mày thành con tao bị nó trói mình tin không như nó bắn cho mày thành con trói tin không như bắn cho mày thành
à trời
lính quốc gia thì mình lúc đó thì con đi theo mấy tên lưu đảng mày thành mấy cái tên này trong họ nhà tù ra mấy tên này là tên gọi là lính là giam tại tù của lính mày thành từ đầu binh rồi mình trong cái gì trong lúc mà con đi xuôi xuống ở Phan Rang con xuống ở Đà Lạt con xuống ở chỗ đó con kiếm đường để con đi ra thì con đang đi lang thang, con cũng mặc mặt ghê lắm, thầy ăn mặc đồ câu hồi đàng hoàng, đồ cái nón câu hồi, cái mũ thêm hai cái mũ là một cái mũ thì mũ kiểu mấy chiếc cô một cái con đẹp con dao, con dao con lớn, con dao đang ngồi lúc trong người con dám để ngoài rồi lại con sợ thảo thánh là con quý con thích mang cái sửa cầm cái M16 mặc áo áo sao dù xô đen sách tả hơi con đi chụp những dàn lắm hay đầu trổ lắp đâu đi cũng như vậy đi thì nó đang đi lang thang trên đường đi thì cầm cái xe jeep nó đang đi ngang qua thì ngồi đến cái anh biết ngó lên để thấy mấy cái tên đạo binh sao con biết đó là mấy tên đạo binh có một tên trước nó là 302 là thằng nó biết con thế kêu anh biết nó hỏi đến hỏi con đi đâu mà đang kiếm đường đi Phan Thiết mà vậy anh chờ em lên tí thì là tụ bốn cái xe jeep nó gọt đi nó gọt đi một lúc lâu thì nó về nó đi đi xe cắt thật cắt cái xe jeep rồi thì nó bỏ xe jeep đó nó đi chặn đường ra lấy cái cắt thật cắt thế là nó chờ con đi rồi tụi con tụi nó quay trở lại cái nhà trường một thời gian đã ăn uống xong rồi tụi nó mới đi con lên xe đi rồi đi được tụi nó luôn lúc đó mừng quá gặp tụi nó thì nó tiến cái xe cho mình đi ra Phan Thiết là mừng con đi theo tụi nó dặm đường từ chỗ Phan Rang người ta đến Phan Rí cửa đó. Thầy con dọc đường con vẫn chặn xe con chặn xe người ta nhưng mà không phải để con làm gì hết để cho những người già cả và những người mà bế con bế đất đi được con nhờ tụi nó giúp thì ta chặn xe bắn súng chặn xe là cho đi con cứu nhiều lắm rồi đến gần cho Paris cửa tôi thấy đi ra bọn này các bạn nghiêng bởi vì nhiều thứ con nó chặn người ta lại rồi lấy tiền thì con nói này người ta cũng khổ như mình đừng có nên làm như vậy thì lấy những kẻ nào nó nhiều đó còn những người cái ít không để thôi
đừng nghe con
nghe rồi đi trên xe đó là 8 người 6 cây súng đi trong người ghê lắm này ngồi đằng trước ngồi đằng sau ngồi hai bên đây súng giống lộn xộn
ông làm đơn phương ông đi cù lái cái xe tới đó bỏ xe xách cái ra vô theo bỏ ra theo vô mập 380 ngàn tân bụng người tới đi hòa vô phòng ngủ là tưởng bình an thì Long Quân vô chỉ xuống mấy con xuống
thầy có kể là đã đưa gì nó mà trong cái bụng nó rung xa và không có ngừng được
nhỏ lớn đâu có biết xuống máu mà nó đưa em 16 chỉ nhang bụng nó lấy không còn vô
thầy có kể cái đoạn đường đi ghê mà thầy có đoạn đường như thế ghê hồn lắm còn đi khi đi ra bọn đó đi rồi nó có chặn người ta lại lấy tiền chúng nó khốn là thầy nó chặn vô một cái ông thanh niên lại lấy tiền ông kia bảo không có tiền nó bảo thật không có tiền không nó mặc cho quần lọ thấy mà mấy chục ngàn nó đưa cho ra cho 1 ngàn lấy đổ xăng của bao nhiêu đấy trong khi đi đường nó con có cái khuyên của nó mà trên đường đi làm thì không nên bởi khi người ta cũng chạy của mình thì lấy người nghèo của bọn giàu thôi còn nghèo tha thì người ta để hoàn cảnh như mình từ nó cũng nghe lời con rồi ra đây chút Phan Rí cửa thầy ra đây chút Phan Rí cửa thì con thấy đi bọn này con bảo đi bọn này nguy hiểm quá đi như vậy mà gặp cái bọn nào nó cũng ngang tàng nó chặn nó bắn đó thì mình trên nó mình chết quan rồi nó